Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba, ngày 13 tháng Giêng năm 2015, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về các hoạt động trong năm 2014 của Đức Thánh Cha Phanxicô. Kế đó là tiết mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Lời Ngài ban sức sống cho đời vững trông, đạt tới ước mong. Lời Ngài ban ánh sáng chiếu soi trần gian qua những nguy nan. Lời Ngài ban chính mình cho nhân loại hết tình, cho cuộc sống thanh bình. Ngài là vui an, là tình thương muôn vàn, làm đẹp sáng chân gian.
Bài trích phúc âm theo Thánh Marco, chương 1, từ câu 21 đến câu 28. Ngay ngày Sa-bát, Đức Giê-xu vào hội đường giảng dạy. Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của người, vì người giảng dạy như một đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư. Lập tức, trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập, la lên rằng: Ông Giê-xu Na-za-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi, ông là đấng thánh của Thiên Chúa. Nhưng Đức Giê-xu quát mắng nó: Hãy câm đi, xuất khỏi người này. Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng và xuất khỏi anh ta. Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau: Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh. Lập tức, danh tiếng người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Galilee. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong một đại hội quốc tế về gia đình tại Roma, hai vợ chồng Hedin và Madeline đến từ nước bờ biển Nga đã chia sẻ kinh nghiệm sống của họ như sau. Người chồng Hedin chia sẻ: Sự tha thứ đã hoàn toàn vắng bóng trong gia đình tôi. Tôi không thể tha thứ cho ai, và nhất là không hề xin lỗi ai. Thái độ gia trưởng này đã gây ra biết bao sóng gió trong gia đình tôi, nhưng tôi không thể nào hành động khác được. Còn người vợ Madeline thì chia sẻ: Dĩ nhiên là tôi rất đau khổ khi phải sống chung với một người chồng quá gia trưởng, không bao giờ biết tha thứ và luôn dành phần phải về mình. Với thời gian, nỗi khổ đau này cứ ngày càng chồng chất, đến lúc tôi không còn chịu đựng được nữa. Và tôi quyết định ly thân, mặc dù chúng tôi đã có con với nhau. Đang lúc tôi thu xếp hành trang để ra đi, thì Hedin bước vào phòng tôi, rồi với giọng điệu kênh kiều cố hữu, anh lên tiếng hỏi: Cô đi đâu đó? Cô không được phép đi bây giờ, có đi thì hãy để chiều rồi đi. Câu nói đó như châm thêm dầu vào lửa, rồi tôi lẳng lặng không nói một lời nào. Và đang khi lấy một số giấy tờ tùy thân, thì tình cờ tôi lại gặp một mảnh giấy có ghi câu lời Chúa: anh em hãy yêu thương kẻ thù, hãy làm ơn cho kẻ ghét anh em. Đọc đi đọc lại những lời trên đây, hơi thở tôi dồn dập. Tôi vùng dậy, đi lấy một ly nước lạnh, rồi uống một hơi. Ly nước lạnh tôi vừa uống hình như đã dằn được cơn bực tức của tôi lại. Thế rồi tôi suy nghĩ, vậy ai là kẻ thù mà tôi phải yêu thương ngay trong phút giây này? Ai là kẻ ghét tôi mà tôi phải làm ơn bây giờ đây? Rõ ràng người ấy trong lúc này chính là Hedin, người chồng của tôi, người đã gây ra cho tôi biết bao đau khổ với thái độ gia trưởng của anh ấy trong thời gian qua. Lời Chúa dạy thật rõ ràng. Anh em hãy yêu thương kẻ thù nghịch, hãy làm ơn cho kẻ ghét anh em. Và cuối cùng, tôi quyết định thay đổi thái độ và cách cư xử của tôi đối với chồng. Nhưng tôi phải thú nhận rằng, quyết định này đã làm cho tôi tốn rất nhiều nước mắt và hy sinh trong một thời gian rất lâu. Nhưng sự hy sinh tha thứ của tôi đã khởi đầu cho một chuỗi những thành công khác. Kể từ khi tôi bắt đầu chú ý chăm sóc cho Hedin, thì như một phép lạ, Hedin cũng thay đổi thái độ đối với tôi và quan điểm sống của anh. Rồi từ đó, gia đình tôi trở nên một tổ ấm, đông đầy yêu thương. Quý vị và các bạn thân mến, qua câu chuyện này, chúng ta thấy được sức mạnh của lời Chúa. Lời Chúa có sức mạnh làm thay đổi quan niệm sống của gia đình vợ chồng Hedin và Madeline. Lời Chúa đã phá hủy được tính kiêu căng và lòng hận thù. Lời Chúa có sức biến đổi và đem lại hạnh phúc cho con người. Đặc biệt, lời Chúa như chúng ta nghe trong bài tin mừng hôm nay, lời Chúa có sức mạnh xua trừ ma quỷ. Chúa Giê-xu chỉ cần phán một lời thì ma quỷ liền xuất. Lòng hận thù, ganh ghét và tính kiêu căng chính là những thứ quỷ đang ngự trị cách âm thầm nhưng đầy nguy hiểm trong tâm hồn con người và mỗi gia đình. Nó gây đau khổ và ly tán cho biết bao nhiêu linh hồn và gia đình. Những thứ quỷ này cần được xua đuổi bằng chính sức mạnh của lời Chúa. Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con luôn biết dùng sức mạnh của lời Chúa mà xua đuổi đi những thứ quỷ kiêu căng, đam mê, hận thù, ganh ghét đang ngự trị trong tâm hồn và gia đình chúng con. Nhờ đó, chúng con luôn được bình an hạnh phúc trong Chúa. Amen.
Lời Ngài ban sức sống cho đời vững trong đạt tới ước mong. Lời Ngài ban ánh sáng chiếu soi trần gian qua những nguy nan. Lời Ngài ban chính mình cho nhân loại hết tình, cho cuộc sống thanh bình. Ngài là vui an, là tình thương muôn vàn, làm đẹp sáng chân gian. Lời Ngài ban ân phúc cho đời thế nhân vượt qua phong trần. Lời Ngài làm phần chân biết bao tình thân tha thiết đỡ nâng. Lời Ngài ban sức mạnh cho tâm hồn vững vàng, cho cuộc sống yên an. Lời Ngài thân nhu con hãy vượt lên chính mình, làm đẹp sáng lời kinh. Lời Ngài đời mưa gió, ngõ tôi quanh co, mất đi lời ngài.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tin Tôn Giáo do Duy An phụ trách.
Tin Giáo hội tại Philippines. Phỏng vấn Đức Hồng y Luis Antonio Tagle xung quanh công tác chuẩn bị tiếp đón Đức Thánh Cha Francisco. 10 ngày trước chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco, hôm mùng 5 tháng Giêng vừa qua, Ban Anh ngữ Đài Vatican có cuộc phỏng vấn với Đức Hồng y Luis Antonio Tagle, Tổng Giám mục Giáo phận Manila, xung quanh công tác chuẩn bị và nét đặc thù của chuyến viếng thăm cũng như dấu ấn từ 3 chuyến viếng thăm trước của các vị tiền nhiệm của Đức Thánh Cha Francisco. Trong bối cảnh vừa mới hứng chịu sự tàn phá nặng nề của thiên tai, Đức Hồng y Tagle cho biết Philippines hạn chế chi phí cho khâu tổ chức đón tiếp. Hơn nữa, chính các giám mục Hàn Quốc cũng đã chia sẻ kinh nghiệm này. Đến nay, công việc được triển khai rất tốt do sự phối hợp nhịp nhàng giữa chính phủ, giáo hội và giới tài chính. Đức Hồng y Manila cho rằng đây chính là kết quả nhãn tiền mà chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha mang lại. Ngài hy vọng ngay cả sau đó nữa, thành quả tốt đẹp này tiếp tục được phát huy, thể hiện qua sự hiệp thông và làm việc tập thể. Đức Hồng y Tagle cũng cho biết đã cân nhắc diễn tiến và khuôn khổ các cuộc gặp gỡ của chuyến viếng thăm sao cho vừa tạo được dấu ấn tốt đẹp, lại vừa phù hợp với tuổi tác 78 tuổi của Đức Thánh Cha, vì ngài phải thích ứng với khí hậu, múi giờ, đồ ăn, vân vân. Do đó, không thể nào đi lại chỗ này chỗ kia để đáp ứng sự mong chờ của hết mọi nhóm muốn có được cuộc gặp gỡ riêng hay muốn tặng ngài cái này cái khác. Về trọng tâm của chuyến viếng thăm, Đức Hồng y Tổng Giám mục Manila nhấn mạnh rằng người nghèo, những ai đau khổ và giới trẻ được cho là ưu tiên hàng đầu. Theo đó, Đức Thánh Cha sẽ có các cuộc gặp gỡ với các gia đình, với những người trẻ, để nghe họ kể về những khó khăn gặp phải hay những cơn bão tố khác nhau của cuộc sống mà họ đã hứng chịu, để rồi họ cũng được sự động viên an ủi từ Đức Thánh Cha. Mặt khác, Đức Hồng y Tagle tin rằng, chính Đức Thánh Cha cũng sẽ được củng cố trong đức tin của mình bởi những con người nghèo khổ này. Vị Hồng y người Philippines kết luận rằng, ấn tượng của chuyến viếng thăm rõ ràng là các cuộc gặp gỡ đau khổ, nhưng được nhìn bằng niềm hy vọng Kitô giáo, vì sứ điệp Kitô giáo không dừng lại ở đau khổ, nhưng luôn luôn có một sự phục sinh. Đức Hồng y nói, tôi hy vọng rằng Đức Thánh Cha sẽ nhận thấy điều này nơi những người đã chịu đau khổ và tiếp tục còn chịu đau khổ. Philippines là nước có người Công giáo đông hàng đầu khu vực châu Á. Trong vòng hơn 4 thập niên kể từ năm 1970, quốc gia này có tới 4 chuyến viếng thăm của các đức giáo hoàng, bắt đầu từ Đức Chân Phước Phaolô thứ 6 đến Thánh Gioan Phaolô thứ 2 và bây giờ là Đức Francisco. Tin Vatican. Đức Thánh Cha gửi điện thư cho Đức Hồng y Ventura. Đức Thánh Cha Francisco đã gửi một điện thư chia buồn với gia đình các nạn nhân của vụ tấn công khủng bố hôm mùng 7 tháng Giêng vừa qua ở Paris. Ngài hứa cầu nguyện cho các nạn nhân, những người thân yêu của họ và cho toàn thể người dân Pháp. Điện thư mang chữ ký của Đức Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh. Sau đây là nội dung bức điện thư. Kính gửi Đức Hồng y André Ventura, Tổng Giám mục Paris. Nghe tin về cuộc tấn công kinh hoàng vào trụ sở của báo Charlie Hebdo tại Paris đã cướp đi sinh mạng nhiều người, Đức Thánh Cha Francisco hợp lời cầu nguyện với các gia đình đang đau khổ vì mất đi người thân và mọi người dân Pháp đang đau buồn. Đức Thánh Cha phó thác các nạn nhân cho Thiên Chúa là đấng đầy lòng thương xót, xin Chúa đón nhận họ vào ánh sáng của Người. Đức Thánh Cha bày tỏ lòng cảm thông sâu sắc nhất với những người bị thương và gia đình họ. Xin Chúa nâng đỡ và an ủi họ trong cơn thử thách. Đức Thánh Cha lặp lại lời lên án bạo lực đã gây ra quá nhiều đau khổ. Ngài khẩn cầu Thiên Chúa ban tặng món quà bình an và xuống phúc lành của Người trên các gia đình nạn nhân và mọi người dân Pháp. Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh. Tin Bonn, Đức Quốc. Đức Hồng y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức công bố số ngân quỹ trợ giúp cho anh chị em tị nạn khắp nơi của Giáo hội Công giáo tại Đức. Hôm 23 tháng 12 năm vừa qua, Đức Hồng y Reinhard Marx, Tổng Giám mục Munich và là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức cho biết rằng, trong năm 2014 vừa qua, Giáo hội Công giáo Đức đã trợ giúp cho anh chị em tị nạn khắp nơi tổng số tiền là 73 triệu Âu Kim. Đức Hồng y cho biết thêm, các giáo phận đã trực tiếp chi 41,58 triệu Âu Kim và các hội trợ giúp đã góp 31,52 triệu Âu Kim. Ngoài việc trợ giúp tài chính, các địa phận và các dòng tu còn dành các cơ sở và các dịch vụ y tế xã hội để trợ giúp những anh chị em tị nạn đã được nhận vào quốc gia Đức. Đức Hồng y Marx xác định rằng, với việc trợ giúp cho người tị nạn, chúng tôi muốn chứng tỏ rằng tình liên đới không phải là lời nói suông nhưng là một thực tại sống thật. Chúng tôi muốn làm chứng cho mọi người biết rằng những anh chị em tị nạn được đón nhận tại đất nước chúng tôi. Ngoài ra, sự trợ giúp còn được thể hiện cụ thể bằng lời cầu nguyện trong những buổi họp nhau cầu nguyện, nhất là trong những cuộc gặp gỡ đại kết. Tin Nigeria. Khủng bố Boko Haram thảm sát 2.000 người, tiêu hủy nhiều nhà thờ Công giáo. Trong bản tin đánh đi hôm thứ Sáu mùng 9 tháng Giêng vừa qua, thông tấn xã Fides của Bộ Truyền giảng Tin mừng cho các dân tộc nói rằng, ít nhất 2.000 người đã thiệt mạng, hầu hết là các Kitô hữu và nhiều nhà thờ bị đốt cháy trong các cuộc tấn công mới nhất của Boko Haram và một làng Kitô giáo ở đông bắc Nigeria hôm mùng 8 tháng Giêng vừa qua. Trước đó, một căn cứ quân sự của quân đội Nigeria ở thị trấn Baga đã bị quân khủng bố Hồi giáo Boko Haram tràn ngập vào ngày thứ Bảy mùng 3 tháng Giêng. Quân đội Nigeria đã phải rút lui sang biên giới Cameroon xin lánh nạn. Hôm mùng 8 tháng Giêng vừa qua, Boko Haram lại đánh bại một lực lượng gìn giữ hòa bình đa quốc gia đang trấn đóng tại thị trấn Baga của người Kitô giáo. Hàng ngàn cư dân của thị trấn và khu vực xung quanh đã chạy trốn. Cha Patrick To Alumuki, một phát ngôn viên của Tổng giáo phận Abuja, nói với hãng tin Fides rằng, các báo cáo thương vong đã bị chính phủ cố ý giảm bớt đi vì cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 2 sắp tới. Cha quan ngại rằng, quân khủng bố Hồi giáo Boko Haram giờ đây đã được tăng cường các tân binh từ các nhóm Hồi giáo cực đoan ở Libya và Mali.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Văn Việt trình bày.
quý vị và các bạn thân mến, ngày 17 tháng 12 năm 2014 vừa qua, phóng viên Sergio Santoranti thuộc chương trình Ý ngữ Đài Vatican đã phỏng vấn Linh mục Federico Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, về các sinh hoạt của Đức Thánh Cha Francisco trong năm 2014. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn này. Để tổng kết năm 2014 bận rộn của Đức Thánh Cha Francisco, cụ thể là năm chuyến công du quốc tế tại Thánh địa Nam Hàn, Albany, Quốc hội Âu Châu tại Strasbourg và Thổ Nhĩ Kỳ, Cha Federico Lombardi cho biết. Vâng, có rất nhiều điều để nói. Trước hết tôi muốn nhắc rằng, thật là đẹp việc Đức Thánh Cha có thể viếng thăm Thánh địa như các vị tiền nhiệm của Ngài. Bởi vì đó luôn luôn là trở về với cội nguồn đức tin của chúng ta, trở về với gốc rễ của Kitô giáo, trở về các nơi của lịch sử cứu độ, và điều này có một sức mạnh biểu tượng và tinh thần tuyệt diệu. Tôi nhớ những lúc trong đó Đức Thánh Cha đã cảm động đứng bên bờ sông Jordan, tại nơi Chúa Giêsu chịu phép rửa, tại mộ thánh, vân vân. Như thế, chúng là các điều nền tảng đối với đức tin của chúng ta, và thật là đúng đắn khi Đức Thánh Cha nhân danh tất cả chúng ta trở lại các nơi này để nhắc cho chúng ta nhớ rằng chúng ta từ đâu đến và nhớ về mầu nhiệm cuộc gặp gỡ của Chúa Kitô với nhân loại. Nhưng cũng có biết bao nhiêu khía cạnh khác nữa mà các chuyến công du đã đụng chạm tới. Tôi muốn nhắc tới khía cạnh đại kết trong cuộc gặp gỡ tại Jerusalem, cũng như tại Constantinople với Đức Thượng Phụ Bartholomaeus. Nó nói lên tình bạn sâu xa và tương quan cá nhân mà Đức Thánh Cha Francisco đã thiết lập với vị thứ nhất trong các thượng phụ của giáo hội chính thống, và nó là dấu chỉ hy vọng cho con đường đại kết tương lai của chúng ta. Biên giới Á Châu cũng rất quan trọng. Trong năm nay, Đức Thánh Cha đã công du Nam Hàn và sắp tới là viếng thăm Sri Lanka và Philippines. Vị tiền nhiệm của Ngài đã không thể viếng thăm Á Châu. Các chuyến công du lớn này diễn tả sự chú ý mới của giáo hội đối với phần nhân loại trội nhất ngày nay cũng như trong tương lai. Về phương diện dân số cũng như về phương diện các chiều kích và sức sinh động gây ấn tượng của nó. Riêng đối với giáo hội thì nó là một cánh đồng truyền giáo mênh mông, một môi trường loan báo tin mừng trong các hoàn cảnh văn hóa, xã hội, chính trị rất khác nhau, thường là khó khăn. Như thế, Á Châu là một trong những biên giới của giáo hội ngày nay. Và Đức Thánh Cha chỉ cho chúng ta thấy điều đó với các chuyến công du rất hứng khởi của Ngài. Cũng không nên quên chiều kích Âu Châu, đã có chuyến viếng thăm rất ngắn bên Albany. Điều này cũng ý nghĩa vì sự kiện Đức Thánh Cha ước mong khởi hành từ các vùng ngoại biên để đi tới trung tâm của đại lục. Thế nhưng, Ngài cũng tới Strasbourg, một chuyến viếng thăm rất ngắn nhưng nền tảng, bởi nó đã cho Ngài dịp ngỏ lời với Âu Châu, với các nước Âu Châu và lục địa này. Một bài diễn văn sâu rộng, một bài diễn văn có cấu trúc hoàn toàn với biết bao nhiêu viễn tượng, mà trong một cách thế nào đó đã rất được chờ đợi đối với một vị giáo hoàng đến từ ngoài châu Âu. Và giờ đây, nó là một điểm tham chiếu cho biết bao nhiêu can thiệp khác mà Đức Thánh Cha có thể làm đối với các dân tộc riêng rẽ hay trong biết bao hoàn cảnh liên quan tới địa lục Âu Châu của chúng ta. Tôi muốn nhắc đến một đặc điểm nhỏ của chuyến viếng thăm này, đó là chiều kích của sự tử đạo. Tại Nam Hàn, nơi lịch sử giáo hội mang đặc thái của sự tử đạo, cũng như tại Albany, nơi sự tử đạo trong các thời gian mới đây dưới chế độ cộng sản đã rất là mạnh mẽ, cũng như tại Viễn Đông, nơi sự tử đạo đang là một thực tại với biết bao nhiêu vấn đề xảy ra. Đức Thánh Cha gặp gỡ thực tại này và nhắc cho chúng ta biết tính cách thời sự của chiều kích này trong cuộc sống giáo hội mọi thời đại, kể cả thời đại chúng ta nữa. Liên quan tới khía cạnh liên tôn trong chuyến viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ vừa qua, Linh Mục Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết rằng, trong số các chiều kích của triều đại giáo hoàng, năm nay có chiều kích đối thoại liên tôn cũng quan trọng. Và tại Thổ Nhĩ Kỳ, chiều kích này đã tìm ra một hành động được tiếp tục, cả trong chuyến viếng thăm Albany và trong các dịp khác nữa. Xem ra Đức Giáo Hoàng cũng rất ý thức được tình hình của Hồi giáo trong thế giới tân tiến ngày nay, và tìm các con đường cho một tương quan xây dựng, cả trong đối thoại, trong nghĩa đây là điều có thể, dĩ nhiên bằng cách tránh các quá đáng và lên án mọi quá đáng của việc sử dụng niềm tin tôn giáo một cách bạo lực. Trả lời cho câu hỏi về các biến cố lớn như lễ phong hiện thánh cho Đức Gioan thứ 23 và Đức Gioan Phaolô thứ 2, cũng như việc phong chân phước cho Đức Phaolô thứ 6, cha Lombardi khẳng định rằng, vâng, tôi tin rằng mẫu số chung của các biến cố vĩ đại này là tính cách thời sự của công đồng chung Vatican II, là trung tâm cuộc sống của ba vị giáo hoàng này. Vì Đức Gioan thứ 23 đã triệu tập công đồng, Đức Phaolô VI đã dẫn đưa nó tới chỗ thành toàn, đã kết thúc và bắt đầu thực hiện nó, và Đức Gioan Phaolô thứ 2 đã dành suốt triều đại của ngài để thực hiện công đồng chung Vatican II. Như vậy, ba gương mặt giáo hoàng này, ngoài giá trị chứng tá Kitô và nhân bản ngoại thường của các vị được gắn liền với biến cố canh tân giáo hội trong thời đại chúng ta, với cuộc đối thoại với thời đại và nền văn hóa ngày nay, với việc loan báo tin mừng cho thời nay do một giáo hội được canh tân theo tinh thần của công đồng chung Vatican II. Như vậy, xem ra hai biến cố vĩ đại này, lễ phong thánh và phong chân phước, cũng ghi dấu hướng đi trong triều đại của Đức Phanxicô theo dấu vết của các vị tiền nhiệm. Trong khung cảnh to lớn của công đồng chung Vatican và việc thực hiện nó trong thời đại ngày nay. Khi được hỏi trong năm 2014, cũng có Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình, với các tranh luận sóng động cả trong thế giới công giáo. Vị Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết rằng, vâng, tôi tin rằng công cuộc mục vụ lớn của Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình với lộ trình được chia thành các chặng khác nhau, từ hội nghị của các hồng y cho tới hội nghị ngoại thường và hội nghị bình thường của các giám mục, mà chúng ta còn đang chờ, cho tới việc lôi cuốn cộng đoàn giáo hội vào cuộc. Công việc này là một trong các công việc mục vụ được Đức Thánh Cha Phanxicô đề ra. Có lẽ nó chính yếu theo nghĩa nó thật sự đề cập đến cuộc sống của mọi người, cuộc sống của tín hữu cũng như cuộc sống của tất cả mọi người thời đại chúng ta, bởi vì nó là đề tài liên quan tới gia đình, tới việc rao truyền tin mừng cho thực tại gia đình. Nó là cái gì liên quan tới thiện ích, trung tâm cuộc sống của từng người nam nữ trong thời đại chúng ta. Đây là một cuộc đầu tư rất can đảm, bởi vì Đức Giáo Hoàng cũng đã để trên bàn các đề tài khó và tế nhị, nhưng đó chính là điều thực sự cần thiết. Một cách đúng đắn, người ta cũng nhắc nhở rằng các vị giáo hoàng trước cũng thế. Vào đầu triều đại của các ngài đã chọn đề tài gia đình như là đề tài làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục và là đề tài quan trọng trong sứ mệnh mục vụ của các ngài. Như thế, chúng ta thấy rằng, việc đi thẳng vào trong con tim, vào trong thế giới của cuộc sống để tìm cách loan báo tin mừng và trao ban một con đường tốt cho cuộc sống tinh thần và nhân bản cho con người ngày nay, là một cái gì vô cùng cấp bách. Chúng ta chân thành cầu chúc Đức Thánh Cha Francisco thành công dẫn đưa giáo hội tới một suy tư về các đề tài thực sự nền tảng liên quan tới gia đình, mà không bị lo ra bởi các đề tài tuy cũng quan trọng nhưng có tính cách ngoài lề hay có thể gây ra các tranh cãi mà không tiếp nhận được đâu là các điểm nòng cốt nhất. Bởi vì quan trọng nhất đối với tất cả mọi người, đó là đề tài về gia đình và sống làm sao như người Kitô về chiều kích nền tảng này của cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần đầu bài phỏng vấn của Đài Phát thanh Vatican, chương trình Ý ngữ, với cha Federico Lampardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, về các hoạt động trong năm 2014 của Đức Thánh Cha Francisco. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Mời quý vị và các bạn đón nghe phần còn lại của bài phỏng vấn này trong lần phát tiếp theo. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng của Chúa Nhật thứ hai thường niên được trích trong tin mừng theo Thánh Gioan, chương 1, từ câu 35 đến câu 42. Bài tin mừng này nói về một hành trình ơn gọi. Thiên Chúa kêu gọi, con người đáp trả, sống thân mật với Chúa, làm chứng cho tình yêu. Giai đoạn từ sau khi Đức Giêsu chịu phép rửa đến tiệc cưới Cana là một thời kỳ chuyển tiếp giữa Cựu và Tân Ước. Đối với các môn đệ của ông Gioan Tẩy Giả, đây là những ngày có tầm quan trọng đặc biệt, có tính cách quyết định. các ông sẽ trở thành môn đệ của Đức Giêsu. Các ông sẽ nhìn thấy nước được biến thành rượu. Các lời hứa được thực hiện. Đêm trở thành ngày, nghi ngờ biến thành đức tin. Bên bờ hồ, ông Gioan đang đứng với các môn đệ của mình, như tượng trưng cho quá khứ đã dừng lại. Còn Đức Giêsu đi ngang qua, và các môn đệ ông Gioan tiến đến với Đức Giêsu. Đó là hình ảnh của tương lai. Qua lời giới thiệu của ông Gioan, hai môn đệ bắt đầu cuộc gặp gỡ với Chiên Thiên Chúa. Và sau đó chia sẻ cuộc sống với người. Họ đã đến xem chỗ người ở và ở lại với người ngày hôm ấy. Con đường của các môn đệ đến với Đức Giêsu được mở rộng thêm với lời mời gọi: "Hãy đến mà xem." Kèm theo một tình thân mật mà không có gì có thể lật ngược lại. Con đường này diễn ra không phải bằng lời nói, nhưng bằng cuộc tiếp xúc với thực tại, bằng việc đi sâu vào cuộc sống và chia sẻ cuộc sống đó. Đi theo Đức Kitô, các môn đệ đã xem và đã ở lại với người. Tuy vậy, các ông không ở lại luôn đó. Trong truyền thống Do Thái, việc đặt tên cũng có nghĩa là ban tặng cuộc sống. Đức Giêsu ban cho ông Simon một đời sống mới, kiện toàn đời sống đang có sẵn. Đời sống mới này được diễn tả qua một nhiệm vụ mới: Phêrô, đá. Như thế, Simon Phêrô vẫn là một con người đó, nhưng đồng thời cũng là một người khác. Ngay ở bên trong con người, có một đời sống mới, một trách nhiệm mới. Kê-pha, đó là một tên gọi đầy yêu thương mà con người dành cho ông Simon. Từ nay trở đi, người thợ chài lưới tên là Phêrô sẽ phải nỗ lực để xứng đáng với tên gọi đó. Qua đời sống làm môn đệ Đức Giêsu, cho đến một ngày, chính ông sẽ gọi người là con Thiên Chúa. Câu chuyện về cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa Đức Giêsu với các môn đệ là khởi đầu cho một con đường dài, cho mầu nhiệm hiệp thông. Trời cao đã thầm thì những tên gọi vẫn được giấu kín. Và ngược lại, trời cao chờ đợi trái đất khám phá và gọi lên danh hiệu của Thiên Chúa. Xưa kia, trong đền thờ, cậu bé Samuel đã nhanh nhẹn đáp lại khi nghe được tiếng nói bí ẩn đang gọi cậu. Cậu đã trỗi dậy, sẵn sàng đón nhận tấm lòng ưu ái giúp cậu nhận ra chính đấng đã gọi cậu. Con đường dài của các ông Phêrô, Andre, Gioan và của tất cả mọi người đã được bắt đầu từ xa xưa với cuộc di cư của tổ phụ Abraham và cuộc xuất hành khỏi Ai Cập của dân Israel. Con đường này có một đích điểm là Jerusalem Thiên Quốc, là tận cùng thế giới. Đó là một cuộc ra đi, đòi phải có lòng kiên trì. Đó là một hành trình rất dài, trong sương mờ, để dần dần các ông nhận ra, người thợ mộc khiêm tốn của làng Nazareth cũng chính là Chiên Thiên Chúa. Một hành trình như thế, một cuộc biến đổi như thế, không chỉ là nỗ lực của trí óc, nhưng là một bước nhảy của tâm hồn. Tuy thế, vẫn cần phải có thời gian, phải có sự quen thuộc. Chính vì vậy, Đức Giêsu đã quay lại nhìn những người đang e dè bước đi theo mình, và đưa ra lời đề nghị: hãy đến mà xem. Có thể giải thích lời đề nghị ngắn ngủi này như sau: anh em hãy đến ở với tôi, chia sẻ cuộc sống của tôi. Hãy tiếp xúc với tôi và loại bỏ mọi thành kiến, mọi ý tưởng có sẵn, rồi các anh sẽ dần dần quen thuộc với con người lạ kỳ của tôi. Hiểu được con người được sai đến đầy bí nhiệm. Con người mang nhiều tước hiệu mâu thuẫn, kẻ bịp đời và thầy, con loài người và con thiên chúa, chúa và con chiên. Như vậy, quả là một hành trình khó khăn đối với các môn đệ, cũng như cho tất cả mọi người. Người ta không thể lấy làm thỏa mãn vì những điều đã có. Đức tin chỉ sáng tỏ dần vào cuối một con đường. Nó mọc lên như bình minh rực rỡ thêm dần theo bước chân của người đi săn. Phải nói thêm rằng, hành trình này là một khát vọng, một sự biến đổi không ngừng. Sau một chặng đường tìm kiếm, ông André đã nói với em mình là ông Simon: chúng tôi đã gặp thấy đấng Messia. Lời giới thiệu này khởi đầu cho một cuộc hành trình của ông Simon, để sẽ được gọi là Kê-pha, đồng thời cũng đưa tất cả các ông vào một chặng đường mới. Đức Giê-xu luôn nhấn mạnh với các ông về sự thay đổi, về sự hoán cải, dựa trên những xác tín đã có. Nếu người ta tìm thấy đấng Mê-si-a, thì vẫn chưa phải là lúc nghỉ ngơi, vẫn chưa có quyền ở lại một chỗ. Trái lại, đó là lúc chấp nhận cách mãnh liệt hơn, cách tin tưởng hơn thân phận của đấng Mê-si-a theo cách thức của Thiên Chúa, và cũng là dám phiêu lưu trong niềm tín thác, để vừa là chính mình, vừa là một người khác, vừa là con người, vừa là con Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến! Như vậy, bài tin mừng này khích lệ và củng cố chúng ta. Trước hết, chúng ta biết rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta và trao tặng cho mỗi người một tên gọi riêng, phù hợp với con người và sứ mạng của chúng ta. Mỗi người đều có một tên gọi riêng, tên gọi vĩnh cửu, được khắc vào một viên sỏi trắng mà chỉ chúng ta mới biết. Xem Khải Huyền, chương 2 câu 17. Mỗi chúng ta có một nhiệm vụ khám phá tên gọi đó và đáp lại tình thương của Thiên Chúa bằng một đời sống phù hợp. Đó chính là hành trình của chúng ta. Ngoài ra, bài tin mừng còn an ủi chúng ta nếu chúng ta gặp thấy những vấn đề trong đời sống đức tin. Đó là chuyện bình thường. Tuy vậy, chúng ta không được khép kín nơi chính mình, không được đứng yên một chỗ và thỏa mãn với những điều đã tìm được. Đức Giê-xu luôn mời gọi chúng ta, hãy đến mà xem căn nhà của người, hãy đến gặp gỡ người, hãy đến mà xem người sống thế nào, và múc nước từ nguồn mạch nào. Hãy đi sâu vào bí mật của người, và hãy để lòng mình được sưởi ấm nhờ sự hiện diện của người. Hãy tiếp xúc với người, và mắt của chúng ta sẽ bừng sáng. Ngạn ngữ cổ có câu: hãy cho tôi biết anh tiếp xúc với ai, tôi sẽ cho anh biết anh là ai. Chúng ta có thể áp dụng câu ngạn ngữ này vào bài tin mừng hôm nay, và thấy thật là thích hợp. Nếu chúng ta thường xuyên tiếp xúc với Đức Giê-xu, và nếu chúng ta sống trong tình thân mật với Người, thì chúng ta sẽ dần dần nên giống như Người, sẽ trở nên môn đệ đích thực của Người. Sống với Đức Giê-xu, đó là nhìn xem với cặp mắt của Người, yêu thương với tấm lòng của Người, và hành động với sức mạnh của Người. Hãy dành những khoảnh khắc để nghe được lời mời yêu thương của Đức Giê-xu. Hãy dành thời gian để đến xem chỗ Người ở. Mỗi lần hãy ở lại lâu hơn. Hãy trở lại đó thường xuyên, và dần dần chúng ta sẽ được biến đổi. Amen.
Chẳng chứa tình Người, đời con sống là cho Chúa thôi. Yêu con nên Chúa gọi mời, để nên trên y tế của Người. Ôi thân con đầy yêu đuối, nhờ ơn Thánh Chúa luôn cải hồi. Chúa cất tiếng gọi con đi làm chứng nhân nước trời, phút thanh hiền từ đây suốt đời không bao giờ đổi thay. Chúa cất tiếng gọi con đi làm chứng nhân nước trời, phút thanh hiền từ đây suốt đời không bao giờ đổi. Thanh hiền từ đây suốt đời không bao giờ đổi.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Hồi giáo và những nhóm người Hồi giáo cực đoan đã và đang làm cho cả cộng đồng thế giới rất mực quan tâm. Giữa những trục trặc dường như đang đe dọa thế giới ấy, gương mẫu đời sống, đường hướng sứ vụ và mối bận tâm của Thánh Raymundo phần nào giúp chúng ta tìm ra giải pháp thích hợp. Một đàng chúng ta nỗ lực học hỏi gương thánh nhân, đàng khác chúng ta cũng tin tưởng kêu xin thánh nhân thương truyền cầu, giúp đỡ chúng ta trong những lúc khó khăn tưởng chừng như bế tắc này. Sinh khoảng năm 1180 tại Benyafor gần Barcelona, miền Catalonia, Tây Ban Nha. Thánh Raimundo nổi bật trong giáo hội với tư cách là một nhà thần học uyên thâm, một nhà khoa học đại tài, một vị lãnh đạo khôn ngoan, một tu sĩ thánh thiện chuyên chăm và nhiệm nhặt tuân giữ kỷ luật tu trì. Năm 1222, đang khi là linh mục phục vụ tại thánh đường Barcelona, Raimundo gia nhập dòng giảng thuyết. Vốn sẵn thông minh và tính tình điềm đạm, người nổi bật về nhiệt tâm đào tạo các linh mục cho sứ vụ tương lai. Người có nhiều kinh nghiệm khôn ngoan về mục vụ. Khi ở Roma, người làm cha giải tội cho Đức Gregorio thứ 9. Người được bầu làm bề trên tổng quyền thứ 3 của dòng giảng thuyết, kế vị chân phước Giordano Sassonia năm 1238. Khi làm bề trên tổng quyền, người tỏ ra là một tông đồ đầy can đảm. Người quan tâm đến hoạt động đại kết giữa Kitô giáo, Do Thái giáo và rất bận tâm về việc đối thoại với Hồi giáo. Để được như vậy, người khuyến khích các vị thừa sai học tiếng Ả Rập và Kinh Koran. Người quyết định phải cho nghiên cứu và giảng dạy tiếng Ả Rập và tiếng Do Thái trong các trường của anh em Đa Minh. Quả thế, nếu dùng lời Đức Thánh Cha Francisco nói với những người sống đời thánh hiến để diễn tả phần nào cuộc đời Thánh Raimundo, thì cũng là điều thích đáng. Đức Thánh Cha kêu mời những người thánh hiến hãy sống hiện tại với đam mê trở nên các chuyên viên của tình hiệp thông, các chứng nhân và người làm nên dự án hiệp thông. Trong một xã hội mà ở đó có sự chống đối nhau, có sự khó khăn khi phải chung sống giữa các nền văn hóa, có các cách thế áp đặt lên người yếu thế hơn, có các bất đồng, chúng ta được kêu gọi cống hiến một gương mẫu cụ thể về cộng đoàn, mà qua việc nhận ra địa vị của mỗi người và việc chia sẻ ân huệ mà mỗi người đang mang trong mình. Điều ấy cho phép chúng ta sống các mối tương quan thật huynh đệ. Chúng ta hãy nhìn lên gương mẫu của Thánh Raimundo và nghe theo lời giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco để kiểm thảo lại đời sống của chúng ta. Anh chị em hãy là những người nam và những người nữ của tình hiệp thông. Anh chị em hãy hiện diện với sự can đảm. Ở đâu có các khác biệt và căng thẳng, anh chị em hãy là dấu chỉ đáng tin của sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, đấng đổ vào trong các con tim sự đam mê, để tất cả nên một mà thôi. Anh chị em hãy sống đời nhiệm hiệp của việc gặp gỡ, bằng khả năng cảm thấy, lắng nghe người khác, khả năng cùng nhau đi tìm con đường, đi tìm phương pháp. Hãy để lóe sáng lên mối liên hệ tình yêu xuyên qua giữa ba ngôi Thiên Chúa, mẫu gương của mọi mối tương quan giữa con người. Lạy Chúa, vấn đề lớn của thế giới và của giáo hội, của các cộng đoàn giáo xứ, của các cộng đoàn dòng tu và của các gia đình đó là sự tồn tại của những mối bất đồng, những trục trặc, những hiểu lầm giữa các thành viên. Việc can đảm đối thoại trong sự tôn trọng lẫn nhau đó là điều cần thiết. Xin cho mẫu gương của Thánh Raimundo luôn là động lực để chúng con can đảm khiêm tốn đối thoại. Xin cho chúng con biết xóa mình đi để hết lòng tôn trọng người khác, để chân lý tồn tại vĩnh hằng. Xin giúp chúng con can đảm lắng nghe, can đảm nhìn nhận sự thật, can đảm đối thoại ôn hòa. Xin Thánh Raimundo cầu bầu cùng Chúa cho chúng con trong những lúc gian nan, những lúc tưởng chừng như việc đối thoại đã đi vào bế tắc.
Cứ bắt đầu từ những việc nhỏ bé thôi, cứ bắt đầu từ những ngày đang tuổi xuân, từng ngày từ từng giờ đều trôi từ sông thiết tha, để đời mình biết cho mọi yêu dân cha. Cứ bắt đầu từ những việc nhỏ bé thôi, cứ bắt đầu từ những việc trong tầm tay, cứ bắt đầu từ những việc đơn giản thôi, cứ bắt đầu từ những người ngay cạnh bên.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.